Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một người Mỹ gốc Việt bị nghi mất tích tại Việt Nam. Cựu thượng tá quân đội nhân dân Việt Nam bị kết án 12 năm tù vì lạm dụng chức vụ và quyền hạn. Indonesia mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự Á Vận hội. Trung Quốc yêu cầu Mỹ không cho Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin một người Mỹ gốc Việt nghi bị mất tích tại Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về triển lãm Hình ảnh nước Mỹ qua tem bưu chính tại Washington DC. Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giới chức cao cấp và lãnh đạo quân sự của Iran ngày 31 tháng 7 khước từ đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc thảo luận không có điều kiện tiên quyết là vô giá trị và mơ mộng, đồng thời tố cáo rằng lời nói của ông Trump không đi đôi với hành động khi mà Tổng thống Mỹ tái ban hành chế tài lên Tehran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố việc ông Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân quốc tế đạt được năm 2015 là bất hợp pháp và rằng Iran không dễ dàng khuất phục chiến dịch mới của Washington, muốn bóp nghẹt xuất khẩu dầu của Iran. Ông Trump từ tháng 5 rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận đa quốc có từ trước khi ông lên nhậm chức Tổng thống, viện lý do thỏa thuận này chỉ có lợi một chiều cho Iran. Đầu tuần này, ông Trump loan báo sẵn sàng gặp Tổng thống Rouhani không cần điều kiện tiên quyết để thảo luận cách cải thiện quan hệ. Người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Mohammad Ali Jafari, nói, ông Trump, Iran không phải là Triều Tiên mà nhận lời mời gặp gỡ với ông. Truyền thông nhà nước Iran dẫn phát biểu của ông Jafari rằng, ngay cả các đời Tổng thống sau ông cũng không thấy được ngày đó. Lãnh đạo Hội đồng Chiến lược về quan hệ đối ngoại của Iran, Kamal Kharazi, tuyên bố, Tehran không thấy giá trị gì từ lời đề nghị gặp gỡ của ông Trump. Trong một diễn tin khác liên quan, giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng sẽ không gặp người đồng nhiệm phía Iran trong cuộc họp của 10 nước Đông Nam Á ASEAN tại Singapore vào thứ Bảy này.
Trung Quốc nói không lo ngại viễn kiến đầu tư châu Á của Mỹ. Trung Quốc hôm thứ Ba bác bỏ những lo ngại rằng một sáng kiến đầu tư cơ sở hạ tầng mới do Mỹ công bố cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ làm suy yếu một kế hoạch kết nối quốc tế của riêng Trung Quốc được gọi là Vành đai và Con đường. Có một câu ngạn ngữ của Trung Quốc ý nói là gân cổ hô hào không giống như ra tay hành động, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản nói tại một cuộc họp báo khi được hỏi về viễn kiến kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương do Ngoại trưởng Mike Pompeo loan báo hôm thứ Hai. Kế hoạch của Washington được xem là một phản ứng đối với chiến lược Vành đai và Con đường. Úc và Nhật Bản cho biết họ sẽ tham gia cùng với Mỹ trong một nỗ lực đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Cảnh nói sẽ là một điều tốt nếu Mỹ, Nhật Bản và Úc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong khu vực, nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ có cử chỉ như vậy. Chúng tôi hy vọng là các nước này có thể cung cấp tiền bạc thật và các biện pháp thật để cải thiện kết nối khu vực và giúp phát triển các nước trong khu vực. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với tất cả các bên để thúc đẩy kết nối khu vực và tăng trưởng kinh tế và hoan nghênh họ tham gia kế hoạch Vành đai và Con đường, ông nói. Kế hoạch của Bắc Kinh bao gồm nhiều dự án giao thông và điện năng trị giá hàng tỷ đô la khắp châu Á, châu Phi và châu Âu. Chỉ riêng kế hoạch hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan là có ngân sách 62 tỷ đô la. Trung Quốc cũng dẫn đầu trong việc thành lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, vốn có 100 tỷ đô la tiền vốn để tài trợ các dự án Vành đai và Con đường. Anh có thể thay Qatar tổ chức World Cup 2022. FIFA hiện đang chịu áp lực ngày càng tăng, đòi phải tước quyền tổ chức World Cup 2022 của Qatar và giao lại cho Anh, sau khi có tin nói rằng quốc gia Trung Đông này đã thuê một công ty PR và các cựu điệp viên Mỹ để bôi nhọ các đối thủ của mình là Mỹ và Úc để giành quyền đăng cai World Cup 2022. Trước đó, tờ Sunday Times công bố nội dung của một email mà tờ này nói là nhận được từ một người rò rỉ tin tức cho thấy các cố vấn của Qatar đã cố gắng can thiệp vào việc tranh cãi World Cup 2022 của các đối thủ. Nhiều thành viên của Hội đồng FIFA kêu gọi Ủy ban Đạo đức của tổ chức này phải yêu cầu đưa ra bằng chứng đằng sau cáo buộc cho rằng Qatar thực hiện một chiến dịch bí mật nhằm phá hoại đối thủ. Giữa lúc áp lực ngày càng tăng, đòi hỏi FIFA phải điều tra, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, ông Tresman, lên tiếng nói rằng nếu Qatar bị phát hiện vi phạm luật, anh nên được xem xét đứng ra tổ chức giải bóng đá lớn nhất thế giới lần tới. Giới chức đứng đầu chiến dịch đăng cai World Cup 2018 của nước Anh cũng thúc giục FIFA phải tiến hành điều tra và nên tước quyền đăng cai của Qatar. Tháng 12 năm 2010, Qatar đã giành được quyền đăng cai World Cup 2022, cùng lúc với Nga được trao quyền đăng cai World Cup 2018, đánh bại các đối thủ nặng ký tranh đăng cai khác, trong đó có Anh. Trước đây, việc tranh đăng cai World Cup của Qatar từng bị tố cáo tham nhũng, nhưng cáo buộc này đã được xóa bỏ vào năm 2014 sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm của FIFA.
Bốn thành viên của nhóm bất đồng chính kiến Pussy Riot của Nga bị giam 15 ngày vì chạy vào sân bóng khi trận chung kết World Cup đang diễn ra, được thả hôm 30 tháng 7, nhưng ngay sau đó lại bị bắt giam qua đêm. Luật sư của nhóm này cho biết hôm 31 tháng 7. Luật sư Nikolai Vasiliev nói cảnh sát đã không cho phép ông xem giấy tờ của vụ án và ông không thể xác định được thân chủ của ông bị cáo buộc tội gì hoặc khi nào ra tòa. Việc chạy vào sân vận động chính của Moscow trong trận chung kết World Cup trước mặt Tổng thống Vladimir Putin và nhiều quan khách khác là vụ vi phạm an ninh hiếm hoi trong suốt giải bóng đá kéo dài 4 tuần lễ của nước chủ nhà Nga. Pussy Riot nói việc chạy vào sân làm trận chung kết giữa Pháp và Croatia bị gián đoạn vài phút, nhằm để quảng bá cho tự do ngôn luận và lên án các chính sách của FIFA, tức cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Bốn thành viên chạy vào sân bị giam trong tù 15 ngày vì hành động này và bị cấm tham dự các sự kiện thể thao trong 3 năm. Các nhà tổ chức nói những người có trách nhiệm bảo vệ an ninh đã không ngăn được người chạy vào sân trong vụ này sẽ bị kỷ luật.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ông Michael Phương Minh Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt tại quận Cam, bang California, được cho là đã mất tích tại Việt Nam hơn 3 tuần qua, giữa lúc các tổ chức nhân quyền nói ông đã bị chính quyền giam cầm cùng 4 người khác về tội lật đổ chính quyền. Gia đình ông đã liên lạc với phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cả chính quyền Việt Nam để hỏi thông tin về ông Michael Nguyễn nhưng chưa được phản hồi. Ông Mark Robert, em rể của ông Michael, hôm 30 tháng 7 cho VOA biết gia đình rất bức xúc vì chưa có cơ quan nào phản hồi.
Well, we're frustrated that we don't have a good response. We would like to have, we need it, the family really needs information. Michael has 4 young daughters in California and they need their father and we're not hearing.
Chúng tôi rất bức xúc vì chưa có văn phòng nào phản hồi. Gia đình rất muốn biết thông tin về ông ấy. Ông Michael có 4 con nhỏ ở bang California và chúng cần có cha. Không ai phản hồi cả, chúng tôi vô cùng bức xúc. Ông Mark cho biết gia đình đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nghị sĩ quốc hội nhờ can thiệp.
We've initiated a petition on change.org to free him. We have met with our local congresswoman in California and are starting contacts with other congress people in Congress and the Senate to get the State Department.
Chúng tôi đã mở một thỉnh nguyện thư trên trang change.org tới gặp các nghị sĩ, liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nhờ can thiệp và tìm thông tin về ông Michael. Chúng tôi hối thúc các dân biểu, đặc biệt là dân biểu liên bang Mimi Waters, đại diện cho địa hạt Orange và văn phòng của bà rất quan tâm đến vụ mất tích này. Trước đó, cô Leslie Nguyễn, cháu của ông Michael Nguyễn, cho VOA biết gia đình hoàn toàn chưa được phản hồi sau nhiều lần liên lạc với lãnh sự quán Hoa Kỳ kể từ hôm 8 tháng 7. Thỉnh nguyện thư trên change.org có đoạn viết: từ ngày 27 tháng 6, ông Michael Phương đã về Việt Nam thăm bạn bè và gia đình. Ông đã không trở về trên chuyến bay như đã định. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, chúng tôi được biết ông đang bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và giam cầm. Tính cho đến ngày 27 tháng 7, ông Michael Phương đã biệt tâm 21 ngày. Chính quyền Việt Nam từ chối xác nhận việc giam giữ hay chia sẻ bất kỳ thông tin gì về tình trạng của ông. Trang Defenders hôm 29 tháng 7 cho biết, vào ngày 7 tháng 7, lực lượng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Michael Nguyễn Phương Minh, một công dân Hoa Kỳ, cựu tù chính trị Huỳnh Đức Thịnh và con trai Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Phi Long và Facebooker Thomas Quốc Báo, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. VOA chưa thể liên lạc được với Bộ Công an hay Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận thông tin việc bắt giữ này. VOA đang chờ phản hồi từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh về việc công dân Mỹ Michael Nguyễn có bị chính quyền Việt Nam bắt giữ hay không. Trong thông cáo báo chí ngày 29 tháng 7, gia đình ông Michael Nguyễn cho biết ông là một thương gia độc lập 54 tuổi, có vợ và 4 con gái còn nhỏ, và họ rất trông mong ông sớm đoàn tụ với gia đình.
Tòa án quân sự quân khu 7 ở Hà Nội hôm 31 tháng 7 tuyên án 12 năm tù đối với một sĩ quan quân đội đầu tiên bị xử trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo Reuters và truyền thông trong nước. Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ còn được biết với tên Út Chọc bị kết án với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ra ngày 31 tháng 7. Phiên tòa nhận định tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại tới hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Cũng theo bản tin của VOV, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của quân đội, công an. Từ năm 2016, chiến dịch trấn áp nạn tham nhũng được tăng cường, trong đó hàng chục quan chức cấp cao gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và các lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Đầu năm nay, chiến dịch này được mở rộng tới lực lượng công an và quân đội. Ông Đinh Ngọc Hệ là người chủ mưu trong vụ án được xét xử hôm 31 tháng 7, theo bản tin VN Plus của Thông tấn xã Việt Nam. 4 bị cáo khác được cho là đồng phạm của ông Hệ nhận tổng cộng hơn 6 năm tù. Truyền thông trong nước trích dẫn bản cáo trạng của tòa cho biết ông Hệ đã lạm dụng chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng và dùng danh nghĩa quân đội để xin được thi công các dự án công trình trọng điểm quốc gia. Cũng theo cáo trạng, ông Hệ còn lạm dụng chức vụ để đăng ký biển xe quân sự và biển xanh 80A cho xe của công ty ông, sau đó sử dụng trái pháp luật. Bị cáo này còn dùng bằng tốt nghiệp đại học giả cũng như văn bằng và bảng điểm giả kê khai hồ sơ đảng viên và để được nâng lương. Tại phiên tòa, ông Hệ không thừa nhận tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn, nhưng theo cáo trạng, lời khai của các bị cáo khác cùng lời khai của người làm chứng đã đủ để kết tội cựu phó tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn. Vụ kết án này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai thứ trưởng công an bị kỷ luật và bị đình chỉ các chức vụ trong đảng hôm 28 tháng 7. Hôm 30 tháng 7, một cựu sĩ quan công an cao cấp cũng bị tuyên án tại Hà Nội. Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là đại gia đất đai, nhận bản án 9 năm tù vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Trâu bò hút nhau rồi mũi chết. Người Việt có ví von như vậy khi nói về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra. Người ta đang lo ngại khi bị cản trở xuất cảng, Trung Quốc sẽ đi con đường vòng qua cửa ngõ Việt Nam. Nhà quan sát kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng ngay cả điều đó cũng đã nằm trong toan tính của người Mỹ.
Mỹ đã tính toán về cái chuyện là Trung Quốc mượn đường Việt Nam, và bằng chứng là việc Mỹ đã từ cuối năm 2017 là Mỹ đã đánh thuế về cái nhôm và thép của Việt Nam xuất sang Mỹ với cái giá thuế rất là cao. mức thuế rất là cao, lên tới khoảng chừng 250%. Đó là cái mức thuế mà Mỹ đã quyết định, cái chuyện là đã xác định là nhôm và thép của Việt Nam là 90% trong đó là có cái nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Cho nên là Mỹ đã tính trước về cái chuyện là Trung Quốc sẽ mượn đường Việt Nam.
Ở góc nhìn khác, ông Trần Bang, nguyên trưởng ban kiểm soát một công ty cổ phần ngành xây dựng nhận định.
Nếu hàng hóa của Trung Quốc mà không xuất được sang Mỹ thì họ sẽ phải tìm các thị trường khác họ xuất, và sẽ họ có những cái biện pháp giống như là giảm giá đồng tiền để họ trợ cấp cho xuất khẩu, thì nó sẽ có thể tràn sang Việt Nam. Tôi cho rằng là nó phải có một cái độ trễ nhất định, tức là Việt Nam có thể sẽ không thấy ngay, chỉ thấy trên sàn chứng khoán, nhưng còn trong các cái doanh nghiệp ấy, có thể là chưa thấy ngay được. Sau khi tuyên bố về đánh thuế 34 tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, thì cái chứng khoán Việt Nam cũng có một cú sốc, tức là xuống dưới 900 điểm.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung Quốc đang dùng chính sách thuế khóa để trả đũa Mỹ. Chính điều này có dự báo là những nhà nông của Việt Nam sẽ hưởng lợi, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp bằng các thiết bị nhập khẩu từ Nhật Bản. Với những cải tiến của những người thợ cơ khí Việt Nam cho phù hợp đặc điểm canh tác bản địa, ông Trần Bang nói tiếp.
Có thể có những ảnh hưởng mà theo tôi lại có khi có lợi cho Việt Nam. Ví dụ như này, tức là khi Trung Quốc nó trả đũa Mỹ về đánh thuế cái hàng nông sản của Mỹ, thì họ phải nhập cái lượng hàng hóa nông sản khác thay thế. Thì vậy thì cũng có thể là cái này là nếu Việt Nam biết tận dụng cơ hội thì có khi lại có lợi cho một số cái ngành nông sản.
Ngoài cơ hội như dự báo của ông Trần Bang, thì chuyện lo ngại Trung Quốc mượn đường theo lý giải của ông Phạm Chí Dũng là không cao.
Mức xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ trong năm 2016 là khoảng 25 tỷ đô la và đến năm 2017 là lên tới 32 tỷ đô la. Nhưng mà theo tôi biết là trong cái chỉ đạo mới nhất của ông Trump thì như vậy là có khả năng là sẽ phải giảm xuất siêu của Việt Nam xuống 1/2 hoặc là 1/3. Tức là Việt Nam sẽ chỉ còn xuất siêu khoảng chừng từ 8 tới 10 tỷ đô la vào thị trường Hoa Kỳ hàng năm mà thôi. Như vậy thì với cái tình cảnh đó thì Trung Quốc sẽ không thể mượn được đường của Việt Nam để xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ nữa.
Xem ra lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam có nhiều hứa hẹn tìm kiếm thêm thị phần xuất khẩu vào Trung Quốc, khi quốc gia này đang trả đũa Mỹ bằng việc áp thêm thuế vào hàng hóa nông sản đến từ Mỹ. Tuy nhiên, lâu nay cán cân thương mại hàng hóa nông sản Việt-Trung lại được nhận xét là thiếu bền vững do thương lái Trung Quốc thao túng nhà vườn Việt Nam.
Nhà chức trách Việt Nam cho biết, lũ lụt mùa mưa đã làm thiệt mạng 3 người và đe dọa làm ngập một số nơi ở Hà Nội. Họ cho biết hôm thứ Ba rằng, hai em nhỏ và một người đàn ông bị chết đuối một ngày trước ở huyện Trường Mỹ, ngoại ô Hà Nội, nơi nước lũ làm vỡ đê sông Bùi và nhấn chìm một số làng. Ở phía bên kia con sông, các túi cát đã được chất cao suốt một quãng đê dài 10 km để ngăn nước tràn vào khu vực nội thành thủ đô, nơi có dân số 7,5 triệu người. Dự báo, thời tiết sẽ có nhiều mưa hơn ở thượng nguồn, tiếp tục khiến nước sông Bùi dâng cao.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc hôm 31 tháng 7 yêu cầu Washington không cho phép Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh Mỹ trong chuyến đi thăm Belize và Paraguay vào tháng sau. Điều này làm tăng thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington vốn đã xấu đi trong bối cảnh cuộc chiến thương mại. Bắc Kinh xem Đài Loan Dân Chủ là một tỉnh ương ngạnh của Trung Quốc, do đó không đủ tư cách quan hệ giữa quốc gia với quốc gia, và Bắc Kinh chưa bao giờ bỏ qua khả năng có thể sử dụng vũ lực để kiểm soát quốc đảo này. Trung Quốc thường xuyên gọi Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất giữa họ với Mỹ, và Bắc Kinh luôn phản đối Washington cho các tổng thống Đài Loan quá cảnh. Chính phủ Đài Loan hôm 31 tháng 7 tuyên bố rằng bà Thái sẽ đi thăm hai đồng minh ngoại giao và sẽ quá cảnh Mỹ ở các chặng đi và về. Đây là thông lệ trong các chuyến thăm của các tổng thống Đài Loan tới châu Mỹ Latin. Văn phòng Tổng thống Đài Loan nói bà Thái sẽ đỗ ở Los Angeles và Houston, mặc dù không cho biết ngày giờ chính xác. Nói với báo chí tại một cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Trung Quốc đã trình bày lập trường với Washington về các kế hoạch chuyển tiếp. Chúng tôi kiên quyết phản đối Hoa Kỳ hoặc các nước khác mà Trung Quốc có quan hệ ngoại giao cho phép lãnh đạo Đài Loan quá cảnh, ông Cảnh nói. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ không cho phép lãnh đạo của Đài Loan quá cảnh và không gửi bất kỳ tín hiệu sai trái nào cho các lực lượng độc lập Đài Loan, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc đã lôi kéo được nhiều nước cắt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, trong khi tiếp tục nỗ lực phối hợp gây áp lực lên Đảng Dân Tiến của bà Thái, là đảng chủ trương tuyên bố độc lập cho Đài Loan, điều mà Trung Quốc xem là lằn danh đỏ. Chuyến công du vào tháng 8 của bà Thái diễn ra giữa bối cảnh một cuộc chiến thương mại ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong khi Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ là nước cung cấp vũ khí chính của hòn đảo này và là nước duy trì quan hệ ngoại giao không chính thức mạnh nhất với Đài Loan, điều khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Đài Loan có quan hệ chính thức với 18 nước trên thế giới. Phần lớn trong số đó là những quốc gia nghèo ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương như Nicaragua và Nauru. Đài Loan cáo buộc Trung Quốc sử dụng ngoại giao đô la để dụ dỗ các đồng minh của họ, cùng các gói viện trợ hào phóng đầy hứa hẹn, nhưng Trung Quốc luôn phủ nhận những cáo buộc đó. Indonesia mời lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tới dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á tại Jakarta vào tháng 8, tương tự như lời mời Indonesia đã gửi đến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Nam và Bắc Triều Tiên dường như sẽ là điểm chú ý của Đại hội Thể thao Châu Á, đặc biệt trong bối cảnh gần đây nổi lên những nghi ngờ về cam kết của ông Kim sẽ phi hạt nhân hóa được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore vào tháng 6 vừa qua. Các bộ trưởng của hai miền Triều Tiên đã nhất trí vào tháng 4 sẽ thúc đẩy để có một phái đoàn hợp nhất từ hai phía diễu hành cùng nhau tại lễ khai mạc Á vận hội. Phái đoàn quan chức Indonesia do Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nhân lực và văn hóa Puan Maharani dẫn đầu đến Bắc Hàn hồi đầu tuần đã gặp gỡ ông Kim Jong Nam, người đứng đầu nhà nước Triều Tiên trên danh nghĩa, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên. Mục đích chính của chúng tôi đến Bình Nhưỡng là để chuyển tới Chủ tịch Triều Tiên lời mời chính thức tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á vào ngày 18 tháng 8, Bộ trưởng Maharani nói trong một thông cáo do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đưa ra. Bà Maharani cũng thảo luận về mối quan hệ giữa Nam và Bắc Triều Tiên trong chuyến thăm cũng như các vấn đề khu vực và khả năng đảm bảo an ninh của cảnh sát Indonesia. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Bộ trưởng Maharani diễn ra sau khi Indonesia gửi lời mời tương tự tới Seoul vào tuần trước. Tổng thống Moon sẽ xem xét việc tham dự với các sự kiện trong lịch trình tương lai. Người phát ngôn nhà xanh của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Yo-kyom nói trong một thông cáo gửi tới Reuters bằng email, Tổng thống Joko Widodo hồi tháng 4 đã đưa ra đề nghị rằng Indonesia sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh cho Nam và Bắc Triều Tiên sau khi ông gặp gỡ đại sứ của cả hai miền. Nam và Bắc Triều Tiên cũng đã diễu hành dưới một ngọn cờ hợp nhất tại lễ khai mạc và bế mạc của Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang vào tháng 2 vừa qua. Á vận hội được thủ đô Jakarta và thành phố Palembang đồng tổ chức, mong đợi sẽ chứng kiến mối quan hệ của hai miền Triều Tiên được củng cố thêm. Chánh văn phòng Cảnh sát Quốc gia Siafruddin, một thành viên trong đoàn Indonesia tới Bình Nhưỡng cùng Bộ trưởng Maharani, nói Indonesia đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia và các đoàn tham dự ASEAN, tức Thế vận hội châu Á, trong đó có chính phủ Bắc Hàn. Ông Siafruddin nói an ninh của Indonesia rất ổn định, đừng lo lắng hay dò dự.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về triển lãm hình ảnh nước Mỹ qua tem bưu chính tại Washington DC.
Một nước Mỹ đầy màu sắc, tươi đẹp với các loài hoa thay nhau nở bốn mùa là hình ảnh du khách sẽ tìm thấy khi tới với triển lãm mùa hoa nở trên những con tem bưu chính tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ngay trong không gian đầu tiên của triển lãm, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh một thủ đô Washington đầy hấp dẫn với những công trình kiến trúc cổ kính nổi bật trong mùa hoa anh đào trên những con tem đã được vẽ và lưu hành trong thập niên 1990. Một điều khá hấp dẫn là du khách sẽ tìm thấy những bản vẽ tay nguyên gốc và cả những con tem được in hoàn thiện dựa trên bản vẽ ấy. Bà Sally Page, du khách từ San Jose, California nói,
tôi nghĩ triển lãm này rất thú vị.
Hình ảnh một thủ đô Washington hiện lên trên những con tem ở đây không chỉ đẹp mà còn sống động và đầy hấp dẫn nữa.
Ông Don Vito, du khách từ Los Angeles, California, cho biết:
Tôi tới với bảo tàng và không gian triển lãm này vì tôi là một nhà sưu tập tem. Triển lãm này tuy không giới thiệu những con tem thật cổ, nhưng nó lại cho người ta thấy một nước Mỹ thật đẹp.
Trong không gian trưng bày tiếp theo, triển lãm sẽ dẫn du khách tới với một nước Mỹ đầy màu sắc, với các loài hoa đặc trưng của mỗi mùa trong năm. Thậm chí ngay cả trong mùa đông lạnh giá, khi phần lớn mọi người đều nghĩ rằng sẽ không có loài hoa nào có thể sống được, thì nhiều loài hoa vẫn nở trong các khu vườn. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ tìm thấy những loài hoa đặc trưng của hầu hết các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, được thiết kế trên những con tem bưu chính đầu những năm 2000 như thế này.
Ông Mike Anderson, cựu bưu tá từ Louisiana, nói: Cả đời tôi đã gắn bó với các phong thư và những con tem. Tôi nghĩ rằng những con tem luôn mang dấu ấn văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia. Khi những con tem này được chuyển đi khắp thế giới cùng những phong thư, người ta sẽ nhìn thấy nước Mỹ ở trên đó.
Trong không gian trưng bày cuối cùng của triển lãm, du khách sẽ được tìm hiểu về những loài chim được lựa chọn là linh vật của các tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Tem cũng như tiền luôn mang trên mình hình ảnh của mỗi quốc gia với những đặc trưng văn hóa và cảnh quan đậm nét. Đó là lý do vì sao mà người ta thường thích sưu tập tem. Tới với triển lãm này, du khách sẽ cảm nhận được một nước Mỹ hiền hòa, đầy màu sắc và đặc biệt đa dạng. Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa miễn phí phục vụ du khách khắp nơi trong những tháng tới đây.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Và ngày hôm nay, một trong những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi muốn mang lại đó là vấn đề trục xuất. Với cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Việt Nam vừa rồi, một trong những cái vấn đề được nêu lên và quan tâm đó là vấn đề Mỹ trục xuất những người Việt ở Mỹ mà có lệnh của tòa. Thì hiện bây giờ thì theo thống kê chưa chính thức thì có khoảng gần 9.000 người Việt có thể bị trục xuất vì họ đã bị bắt giam hoặc là họ đã có lệnh trục xuất về Việt Nam. Một số những cái tổ chức hoạt động vì cộng đồng ở Mỹ trong thời gian gần đây họ lần lượt ra cảnh báo. Một cảnh báo khẩn của Trung tâm Hành động Hỗ trợ Đông Nam Á CIRAC ngày 30 tháng 10 cho biết là trong vài tuần gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bắt lại một số người Việt có lệnh trục xuất mà họ chưa trục xuất trước đây. CIRAC nói là họ phát hiện hồi tháng 9 rằng Mỹ đã gửi hồ sơ của 95 cá nhân có thể bị trục xuất cho Hà Nội. Bộ An ninh Nội địa hồi năm ngoái đó thì họ cho biết là có khoảng 8.590 người Việt có lệnh trục xuất nhưng hiện vẫn sinh sống tại Mỹ. Và biên bản ghi nhớ được hai nước Việt-Mỹ ký hồi năm 2008 đó thì Hà Nội chỉ chính thức đồng ý tiếp nhận các cá nhân gốc Việt tới Mỹ sau năm 1995. Tại sao có cái mốc thời gian 95 này? Thì trước nhất xin mời luật sư Khanh, ông có thể giải thích thêm là với cái mốc thời gian 1995, những ai tới Mỹ trước đó và những ai tới Mỹ sau đó, tương lai trường hợp số phận của họ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Dạ, thưa chị Trà My và thưa quý vị khán thính giả đài VOA. Thì ngày 8 tháng Giêng 2008 thì giữa chính phủ Mỹ và chính phủ bên Việt Nam có ký một cái giấy thỏa thuận. Trong cái giấy thỏa thuận nó nói về những cái vấn đề, những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà đã, coi như đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và thì coi như là những cái người này họ sẽ bị trục xuất và như thế nào. Thì trong cái lệnh thỏa, trong cái thỏa, cái đơn thỏa thuận này có nói là những cái người Việt Nam nào mà đã qua nước Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995. Á, những người nào mà qua đây trước đó thì cho dù những người đó có một cái giấy lệnh trục xuất thì nước Mỹ cũng sẽ không có trục xuất họ về Việt Nam và nước Việt Nam cũng không chấp nhận. Cái ngày đó rất là đặc biệt bởi vì cái ngày đó là cái ngày đầu tiên mà giữa hai nước Việt Nam và Mỹ mở lại cái ngoại giao chính trị, về bàn giao về ngoại giao. Nên vì vậy lúc đó là, và một cái quan trọng hơn nữa là quý vị nên nhớ những người đi tị nạn hồi xưa á, phần lớn họ đi từ năm 75 tới cỡ gần khu gần đầu 90 hoặc giữa 95, coi như cái đi tị nạn nó cũng bắt đầu nó bớt lại rồi. Nên vì vậy chính phủ Mỹ họ mới chọn cái ngày đó, và bên Việt Nam đã cũng thỏa thuận là cái ngày là 12 tháng 7 năm 1995, coi như là cái ngày mà cắt đứt những người nào qua Mỹ trước ngày đó, những người Việt Nam nào qua Mỹ trước cái ngày đó mà bị có lệnh trục xuất thì Việt Nam sẽ không có chấp nhận. Và những người Việt Nam nào của mình bên Việt Nam mà qua Mỹ sau cái ngày đó, coi như là sau ngày 12 tháng 7 1995, nếu mà có lệnh trục xuất thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu thì họ duyệt cái hồ sơ và họ sẽ chấp nhận những cái người đó về. Thì giống như chị Trà My nói đó, năm ngoái cái thống kê của số người Việt Nam mà có lệnh trục xuất ở Mỹ là cỡ 8.500, thì năm nay họ tăng lên cỡ 9.000. Và bắt đầu từ hồi tháng 9, trước khi ông Trump ông đi cái chuyến qua APEC đó, thì sở di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Theo Khanh đọc đó, thì Khanh đọc thấy bên Cali, thì bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. Bên ở bên East Coast, giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó, thì họ kéo vào cỡ 95 người. Và ở trong khu Texas này đó, họ cũng kéo cỡ 75-80 người. Thì tổng cộng lại con số này á, nói chung là Khanh dự tính là cỡ 400-500 người hiện tại đang được giữ bởi sở di trú, và muốn sở di trú sẽ nộp những cái hồ sơ của những người này cho bên Việt Nam để coi bên Việt Nam có chấp nhận những người này trở về hay không. Và một cái mà Khanh muốn nói về cái này á, là cái đây là lần đầu tiên nha, sở di trú Mỹ họ không có để ý tới cái thời gian coi như ai đã qua đây trước năm ngày 12 tháng 7 1995 hoặc sau. Chỉ nếu mà quý vị bị bắt, mà những người mà người Việt Nam mà có cái lệnh trục xuất mà đang bị bắt đó, đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như sở di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại, họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán bên Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Thì bây giờ xin hỏi cơ bản nhất là vì sao những người này bị lệnh trục xuất, thưa luật sư Khanh?
Những cái người này họ có lệnh trục xuất bởi vì có thể một họ đã vi phạm một cái tội hình sự nào đó, và theo cái luật Mỹ thì họ không có thể mà xin cái gọi là cancellation or removal, có nghĩa là bác bỏ đi cái hồ sơ trục xuất, hoặc là cái nó gọi là hồi xưa nó gọi là cancellation or removal, hoặc là mình có thể làm mấy cái cách khác giống như xin thẻ xanh lại. Nhưng bởi vì những cái người này họ phạm những cái tội hình sự đó nên luật di trú Mỹ không có cho họ một cái cơ hội nào nữa, nên vì vậy họ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa, và họ có thể kháng kiện cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa lên Board of Immigration Appeal. Nhưng mà cái này, những cái hồ sơ này thông thường cũng đã bị bác ngay cái Board of Immigration Appeal rồi, nên bây giờ họ chỉ ngồi đợi lúc nào nước Việt Nam một là thỏa thuận đưa chấp nhận họ về, hoặc hai là tới lúc nào chính trị giữa hai bên nhận những cái người mà đã bị trục xuất trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Phần lớn là những tội phạm có hình sự, và cũng có nhiều hồ sơ coi như là hồi xưa lúc mà họ những cái người họ qua đây đó, họ làm cái hồ sơ mà coi như họ làm gian lận chẳng hạn. Một là họ làm gian lận mà sau này sở di trú họ biết, họ có bắt đầu họ đưa những cái người này trục xuất, hoặc là những cái người mới sau này qua nữa mà coi như là họ giống như họ vi phạm cái visa của họ, giống như những người đi du học qua đây nhưng họ vi phạm cái visa đi học, họ bỏ, họ không học, thì sở di trú sẽ bắt những người đó và muốn trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung không phải chỉ là vì tội hình sự không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề khác, có giống như visa vi phạm,
gian lận di trú phải không ạ, ở quá hạn, ở bất hợp pháp, hay là qua đây giấy tờ bất hợp pháp.
Có nhiều trường hợp mà giống như qua đây làm đám cưới nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó cái hồ sơ mình xin thẻ xanh nó không có được chấp thuận, và sau này những cái người này họ cũng bị sở di trú bỏ và đòi mở cái hồ sơ trục xuất và bỏ vào cái quá trình trục xuất. Công dân Mỹ thì thông thường theo điều lệ là không có thể làm bị trục xuất được. Vâng. Trừ khi nước Mỹ họ là lấy lại cái quốc tịch Mỹ và họ coi như là họ tịch thu lại cái quốc tịch Mỹ và họ đòi trục xuất thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà theo cái just normal là bình thường là công dân Mỹ thì không có thể nào bị trục xuất được.
Vâng.
Những người thường trú nhân có thể bị trục xuất, tại vì người thường trú nhân coi như họ chỉ ở lại đây thường trú thôi chứ họ chưa phải là công dân của nước Mỹ. Nên có rất nhiều người Việt Nam mình chưa có nhập tịch đó, thì Khanh khuyên nên là nếu mà được thì xin nhập tịch đi. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó mà liên quan với di trú hoặc là hình sự đó, thì sở di trú họ có thể đòi trục xuất mình. Nên cho dù quý vị là thường trú nhân, quý vị cũng nên nhớ là mình là người thường trú nhân, mình vẫn có thể bị trục xuất như thường, chứ không cũng giống như những ở đây bất hợp pháp thôi. Nhưng mà cái luật nó khác một chút cho với cái người thường trú nhân so với những người ở đây bất hợp pháp.
Thưa, bây giờ mình có hai cái dạng, tức là từ năm 1995 là cái mốc thời gian những người qua trước đó và những người qua sau đó mà bị lệnh trục xuất, thì bây giờ số phận ra sao? Thì như hồi nãy luật sư có nói là gần đây thấy có một số nơi họ đi gom, đi bắt lại những cái người đã có lệnh trục xuất hiện còn ở Mỹ. Thì những cái người mà đang bị nằm trong cái đợt gom bắt lại đó, thưa luật sư, họ là những người đến trước năm 95 hay tới sau năm 95?
Cái năm nay á, bắt đầu từ tháng 9 tới giờ thì sở di trú họ bắt cả hai luôn. Nói chung Khanh nói hồi nãy là cái đây là cái lần đầu tiên mà sở di trú họ coi như họ không có để ý tới cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, thì coi như là có lệnh trục xuất trước hoặc sau, người ta không để ý nữa. Họ bây giờ họ cứ đi họ gom hết lại. Tại vì theo Khanh thấy á, thì sở di trú Mỹ họ nghĩ là ông Trump sẽ có một cái coi như cái một cái sự thỏa thuận với bên chính phủ của Việt Nam và sẽ nhận những cái người nào đã có lệnh trục xuất trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Nên vì vậy họ cứ tính trước, họ gom hết những cái người này lại. Họ không có để ý tới cái lệnh trục xuất là bị đưa ra ngày nào, và họ chỉ bắt đầu họ làm liệt kê ra một cái danh sách. Rồi xong họ bắt đầu họ gửi cái danh sách đó cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi lãnh sự quán của Việt Nam họ có chấp nhận những người này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là giống như theo Khanh đoán á, là ngoài nguyên nước Mỹ này, Khanh nghĩ là dưới cái hệ thống của detention center coi như là của tù của sở di trú, Khanh nghĩ có ít nhất có 500 người Việt Nam trở lên đang bị ở trong đó.
Dạ, trước đây người ta để ý tới những cái trường hợp trước năm 95 rồi sau năm 95 là vì từ trước tới giờ đó là những cái đời tổng thống Mỹ trước đó thì không có mấy cái gọi là đột phá hoặc là thay đổi trong cái chính sách di trú. Đối với tổng thống Trump thì mình thấy chính sách di trú có những cái rục rịch, những cái bước thay đổi mà có những cái bước đề xuất cải cách rất là lớn, mà trong đó vấn đề di trú đối với ông Trump là một trong những vấn đề lớn phải giải quyết, cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà bây giờ họ không có nghĩ tới chuyện là 95 hay là trước hay sau, mà họ cứ gom lại tất cả những người có lệnh trục xuất cái đã, và họ tính tới chuyện là phải buộc những người này rời khỏi nước Mỹ, phải buộc Việt Nam nhận lại.
Dạ thưa chị đúng. Khanh có đọc một cái thống kê của Sở Di trú họ nói về năm ngoái, năm 2016, cái fiscal year của chính phủ Mỹ năm 2016, thì chính phủ Mỹ có trục xuất 35 người Việt Nam về Việt Nam. Nói chung là con số 35 người. Thì năm nay nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì Khanh nghĩ họ sẽ trục xuất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề Khanh chỉ nghĩ là nếu mà bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ có chấp nhận những cái hồ sơ này và họ có chịu hay không thôi. Chứ bây giờ nói chung cộng đồng Việt Nam của mình bên này, những người nào mà có cái lệnh trục xuất họ cũng rất là lo. Họ lo là một khi Việt Nam chấp nhận cái hồ sơ của họ có nghĩa là họ phải bắt đầu họ đi, họ lên chuyến bay họ đi thì họ không có thể ở lại đâu lâu nữa. Cho dù nếu họ ở lại lâu thì sở di trú cũng cho họ cỡ 90 ngày hoặc 120 ngày là cùng.
Dạ.
Để mà coi như là lo hết cái sự việc của họ bên này.
Những người mà đến trước năm 95 đó luật sư, những người đó bị lệnh trục xuất và họ tới trước năm 95 là họ không được Việt Nam nhận, thì từ trước tới nay đó tình trạng của họ như thế nào? Mỹ xử lý họ như thế nào?
Những người này thì họ coi như là trong một cái tình trạng coi như là không có phải hợp pháp mà cũng không là hợp pháp. Nên vì vậy thông thường những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng này á, thì có nghĩa là họ mỗi năm họ phải đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc trong cái tờ giấy trình diện đó. Và sở di trú đòi hỏi là mỗi năm hoặc là tùy theo 6 tháng hoặc mỗi năm 1 năm rưỡi họ phải quay lại họ trình diện với sở di trú tiếp để lấy cái dấu mộc. Và thông thường một khi họ trình diện xong, họ có cái dấu mộc thì những cái người này họ có thể điền cái đơn xin cái thẻ đi làm với sở di trú. Và cái thẻ đi làm này thông thường nó sẽ có hạn 1 năm. Và mỗi năm những cái người này dưới cái lệnh trục xuất, có cái lệnh trục xuất cuối cùng đó mà không có thể bị coi như là trục xuất về Việt Nam đó, họ phải làm lại cái thẻ đi làm này mỗi năm để mà coi như họ có thể xin lại cái thẻ bằng lái xe hoặc là để họ chứng minh là họ có ở đây hợp pháp cho dù đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và họ phải làm vậy mỗi năm, coi như là mỗi năm phải đi trình diện, mỗi năm phải xin lại cái thẻ đi làm, và không có cách nào khác để mà sửa cái vấn đề đó tới khi nào một là nước Mỹ họ lập ra một cái luật mới để họ giúp những cái người ở trong cái tình trạng này, hoặc hai là nước Việt Nam chấp thuận mở cửa ra và đưa chấp nhận những người này về, hoặc cái con đường thứ ba là có một cái nước thứ ba mà những cái người này hồi xưa họ đã ở và coi như họ đã coi như là thường trú nhân bên đó rồi, và cái nước thứ ba này chấp nhận lấy những cái người này về á, thì thay vì đi về Việt Nam thì những người này họ có quyền họ xin đi qua cái nước thứ ba họ ở. Nhưng mà cái thông thường cái tình trạng cái nước thứ ba nó rất là hiếm, tại vì hồi xưa coi như phần lớn người Việt Nam của mình coi như đi qua đây bằng đi tị nạn theo thuyền nhân, mình đi ra ngoài, mình ở bên Mã Lai, mình ở bên Philippines, mình ở bên mấy nước phụ cận, thì những cái nước đó họ ít có người nào mà ít nước nào mà cho giống như là thường trú nhân cho những cái người tị nạn của mình. Nên vì vậy cái khả năng mà đi cái theo cái con đường safe third country qua cái nước thứ ba mà họ chấp nhận nó rất là ít. Nên phần lớn là một là Việt Nam chấp nhận hoặc hai là Việt Nam không chấp nhận. Nếu Việt Nam chấp nhận thì những người đó về, nếu Việt Nam không chấp nhận thì những người đó họ ở lại đây, họ làm cái quá trình giống như Khanh nói, mỗi năm đi trình diện, mỗi năm đi xin cái thẻ đi lại.
Dạ,
và họ cứ ở đây tới lúc nào một trong ba cái trường hợp nó xảy ra thôi.
Điều kiện để có thể thay đổi tình trạng thì có thể tính cái điều kiện hôn nhân không? Thí dụ trong lúc đó họ kết hôn với một người mang quốc tịch Mỹ và họ trở thành công dân Mỹ không?
Thông thường những cái người mà họ đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa hoặc là lên BIA rồi đó, thì nói chung là cái con đường của họ để mà thắng lại cái thường trú nhân nó rất là hiếm hoi. Coi như là mình phải mở lại cái hồ sơ trục xuất, mình phải đổ lỗi. Một là lỗi của người luật sư lúc mà đại diện cho trong cái hồ sơ trục xuất, người ta làm không đúng việc, họ làm không đúng theo cái luật, nên vì vậy những cái người này họ bị ảnh hưởng. Hoặc hai là mình xin lại theo coi như là phần lớn là những người trục xuất có cái vụ án hình sự, thì hoặc hai là mình mở cái hồ sơ lại, bởi vì mình coi như mình trước hết những cái trong hồ sơ đó mình phải mở lại cái vụ án hình sự của mình trước, và một là mình chứng minh là mình trắng tội, mình không có bị tội gì hết. Hoặc hai là những người luật sư hồi xưa mà đã đại diện cho mình trong cái hồ sơ hình sự đó họ làm không đúng luật, thì tới lúc đó mình mới dùng cái đó. Nếu mà mình trắng án á thì mình dùng cái đó, mình quay qua sở di trú, mình xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ lại, nói hồi xưa quý vị đòi trục xuất tôi bởi vì quý vị nói tôi bị phạm tội này, nhưng mà tôi có thể chứng minh thấy là quan tòa tiểu bang đã coi như là trắng án cho tôi, bởi vì tôi mở cái hồ sơ tôi khai kiện lại. Thì tới lúc đó sở di trú họ phải mở cái hồ sơ đó lại, và tới lúc đó mình mới nói là cái vụ trục xuất này quý vị làm là sai, quý vị phải đưa lại cái thường trú nhân, cái thẻ xanh cho tôi để cho tôi trở lại là thành người thường trú nhân. Tới lúc đó thì ok, sở di trú họ sẽ chấp thuận. Nhưng mà giống như Khanh nói, những cái con đường nó cái cặn đường nó rất là dài và nó rất là khó, nó cũng tốn kém rất là nhiều tiền, bởi vì nếu mà mình muốn mở cái cái án hình sự nó rất là khó. Và coi như một khi mình mở ra có nghĩa là mình phải bắt đầu mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là mình không có tội chẳng hạn, thì cái con đường nó khác. Còn ví dụ một cái điển hình là những cái người thường trú nhân họ qua đây, không phải là thường trú nhân, mà những cái người họ có cái visa giống như đi du học, đi học qua đây, họ không học, họ bỏ, rồi xong sau đó sở di trú bước vào đòi trục xuất họ. Thì trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người này, cho dù ví dụ sau này họ có cái lệnh trục xuất đi hay không nữa, nếu mà có lệnh trục xuất thì giống như Khanh nói là cũng hơi khó phải mở cái hồ sơ lại. Nhưng mà trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người mà ở đây quá hạn chẳng hạn, mà nếu mà họ cưới, họ làm cái hồ sơ cưới hỏi, hoặc họ tìm cách khác thì mình có thể xin cái thẻ xanh trong cái lúc mà mình bị trục xuất. Và nếu mà cái hồ sơ nó hoàn tất thì sở di trú họ sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất và họ sẽ cho mình cái thường trú, cái thẻ xanh.
Thưa luật sư, nhưng mà một trong những cái ràng buộc để có thể một người từ bên ngoài vào nước Mỹ mà có thể ở lại Mỹ và trở thành công dân Mỹ, đó là ràng buộc về hôn nhân. Thì nếu trong trường hợp những người có lệnh trục xuất trong lúc chờ bị trục xuất hẳn đó, mà họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ được không? Và cái điều đó có giúp họ cải thiện cái tình trạng của họ không?
Dạ thưa chị, không ạ. Nó chỉ giúp được nếu mà mình có thể mở lại cái hồ sơ trục xuất với quan tòa và mình đổ lỗi giống như cho luật sư, hoặc là cái luật áp dụng không đúng với mình. Mình phải mở ra dưới cái luật, chứ không phải là ok, mình nói bây giờ tôi đã có lệnh trục xuất, tôi muốn cưới có một người có quốc tịch và tôi muốn xin thẻ xanh lại. Cái chuyện đó nó không có thể xảy ra.
Vâng. Như hồi nãy luật sư nói đó, những cái người mà trước năm 95 tới đây bị lệnh trục xuất mà Việt Nam không nhận thì hàng năm họ phải trình diện, họ phải xin cái thẻ coi như là được lưu trú tạm thời ở Mỹ xét theo từng năm. Thì trong trường hợp mà bây giờ với những cái thay đổi về di trú trong chính sách của chính phủ Mỹ mới đó, thì không biết là họ có cơ sở để lo ngại là tới cái ngày đáo hạn họ đi ra họ trình diện thì họ có thể bị bắt giữ lại không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Dạ có. Tại vì bởi vì bây giờ họ đã bắt đầu họ chấp nhận sở di trú, họ coi như họ đã gom những cái người này lại rồi. Nên bây giờ Khanh cũng có cái chỗ văn phòng Khanh làm, Khanh cũng có những cái người Việt Nam họ gọi và họ có sự lo lắng là nếu mà bây giờ họ đi trình diện thì sở di trú có cơ hội nào sở di trú sẽ coi như bắt họ ở lại và coi như là giữ họ lại ở đó tới lúc nào một là họ gom cái sở di trú họ gom hồ sơ lại họ đưa bên lãnh sự quán Việt Nam. Nếu lãnh sự quán Việt Nam không chấp thuận cho những người này, không có chấp thuận cho những người này về Việt Nam thì lúc đó sở di trú mới thả những người này ra. Thì thân chủ của Khanh hỏi Khanh, tôi có nên đi hay không? Và nếu mà tôi đi thì cái cơ hội tôi bị bắt sẽ coi như là như thế nào? Thì Khanh mới nói với họ là tùy theo những nơi quý vị ở. Tại vì Khanh biết Houston họ cũng bắt đầu họ làm những cái việc này, coi như họ họ bắt những cái người Việt Nam của mình mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà mình đi mình trình diện đó, họ có thể giữ lại tùy theo cái án xử của mình là nó nặng như thế nào. Thì Khanh nói quý vị có một trong hai cái sự chọn lựa. Một là ok, quý vị không có đi nữa, quý vị đừng có đi trình diện. Mà một khi quý vị không có đi trình diện có nghĩa là quý vị sẽ mất đi cái thẻ đi làm, quý vị không có thể xin cái thẻ đi làm. Và từ năm 2008 tới giờ tiểu bang Texas họ làm rất là khó dễ, bởi vì cái bằng lái xe họ nói quý vị chỉ có thể xin cái bằng lái xe nếu mà quý vị có chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp, mà hợp pháp có những quá 6 tháng. Mà những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng cái chứng minh để họ ở đây hợp pháp thì có nghĩa là chỉ là cái bằng cái thẻ đi làm thôi. Mà nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn thì họ không có thể xin cái bằng lái xe. Và nếu bên Texas không có bằng lái xe có nghĩa là coi như mình bị què hai cái chân luôn, mình không đi đâu được hết. Thì Khanh nói có đó cái sự lựa chọn đầu tiên quý vị không có đi, để mình coi mình quan sát cái tình hình nó như thế nào rồi tới lúc đó mình mới tính sau. Hoặc hai, quý vị có thể coi như là thử thời vận, mình đi mình trình diện, và nếu mà sở di trú họ bắt quý vị thì tới lúc đó nói thân nhân quý vị gọi văn phòng hoặc là như nào tìm một cái người luật sư nào đi giúp coi thì có thể nào mà đưa quý vị ra nữa hay không. Thì Khanh thấy phần lớn á, những người thân chủ họ bắt đầu coi như họ không có đi nữa, họ không có đi trình diện nữa. Thì cái này cũng kẹt cho những người thân chủ thôi, tại vì Khanh biết là họ cần cái bằng lái xe để họ đi và họ cũng cần cái thẻ đi làm để họ đi làm, bởi vì luật di trú có thể phạt những cái người chủ mà thuê những người nhà công nhân viên mà không có thẻ đi làm. Nên những người chủ của những cái tiệm, những cái chợ hoặc những tiệm ăn, họ coi như họ rất là ngại khi mà thuê một cái người không có thẻ đi làm. Thì bây giờ nó làm cái cho cái cộng đồng người Việt của mình bên này hơi xáo trộn một chút về cái vấn đề đó.
Dạ vâng, đó là mình nói về cái những cái trường hợp bị lệnh trục xuất tới Mỹ trước năm 95. Thế bây giờ những trường hợp tới Mỹ sau năm 95 bị lệnh trục xuất, Việt Nam đã đồng ý nhận, nhưng mà từ trước tới nay đó, từ 95 tới nay đó, họ nhận được bao nhiêu rồi? Và những người mà họ chưa nhận thì số phận hiện giờ ra sao thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì theo thống kê thì mỗi năm họ nhận cỡ ba mấy người ạ. Thì rất coi như nó cũng rất là ít so với những cái nước khác. Thì trong lúc đầu chương trình mình có nói là hiện tại bây giờ có cỡ 8.500 tới 9.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mình không có biết trong đó con số mà qua ai qua đây trước ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu, hoặc con số sau những người qua sau ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu. Nhưng mà Khanh chỉ thấy là những cái năm vừa qua nước Việt Nam của mình mỗi năm cỡ 25 tới 35 người bị trục xuất về một năm. Thì nhưng mà năm nay thì họ có thể họ đòi trục xuất nhiều hơn, tại vì Khanh có thấy một cái thông tin họ nói là sở di trú họ đã nộp 95 cái hồ sơ của những người mà họ đã bắt đó, mà cho bên lãnh sứ quán Việt Nam để coi như họ duyệt và coi như họ có lấy những cái người này về hay không. Nếu mà lãnh sứ quán Việt Nam chấp nhận hết 95 người này có nghĩa là cái con số năm nay nó sẽ coi như là gấp 3 năm ngoái, tại năm ngoái chỉ có 35 người thôi. Thông thường họ sở di trú ít khi nào thả những cái người nào mà ví dụ nước Việt Nam nó chấp nhận, họ sẽ giữ đó, họ sẽ lên một cái lịch trình bay. Trong vài trường hợp mình có thể xin tại ngoại, bởi vì giống như là cái sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của những người nhà của mình bị yếu hay gì đó thì mình có thể xin tại ngoại. Nhưng mà tới lúc đó thì thông thường sở di trú họ bắt mình wear cái ankle monitor đó chị, cái giống như mình đeo ngay cái chân đấy, cái vị trí đi GPS đó. Thì và họ biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu, thì có nhiều nếu mà họ cần mình đi họ sẽ lại họ đón họ đưa ra sân bay cho mình đi luôn.
Tức là thì họ đeo một cái thẻ cảm ứng trong người để mà sở di trú quản lý cái sự di chuyển của họ.
Yeah.
Những cái điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra để nhận họ là những điều kiện như thế nào ạ?
Đầu 2017 trở về trước á, thì những điều kiện đó là những cái người này đã có lệnh trục xuất cuối cùng và họ qua nước Mỹ sau cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 và họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như là họ đã kháng kiện và họ vẫn thua. Và sau đó họ những cái sở di trú sẽ gom hồ sơ họ lại gửi cho lãnh sứ quán Việt Nam, và nếu mà những cái người này họ có cái hộ chiếu hoặc là một cái giấy để mà coi như cho họ đi lại giống thì thông thường bên Việt Nam họ chỉ nhận cái hộ chiếu thôi. Thì ví dụ mà những người này họ không có hộ chiếu á, thì bên lãnh sứ quán Việt Nam họ sẽ bắt đầu họ lo cho hộ chiếu để coi như họ chấp nhận những người này về. và lãnh sự quán Việt Nam họ cũng coi vài cái mộc để họ coi những cái họ có nhận cái những cái người này về hay không, bởi vì nếu mà những người này họ phạm tội hình sự quá là nặng, giống như giết người hay là trộm cắp tài sản và xảy ra cái vụ giết người trong đó, thì có thể Việt Nam họ không chấp nhận. Nên vì vậy cái này là cái vấn đề là ai được ở và ai phải đi, phần lớn cũng quay về bên Việt Nam, trên lãnh sự quán Việt Nam hoặc họ coi những cái hồ sơ nào đó họ duyệt, họ chấp thuận, họ đưa về, chứ không phải là ai nấy có một cái lệnh trục xuất sau cái ngày 12 tháng 7 1995 mà được cái hồ sơ đưa qua bên lãnh sự quán Việt Nam là họ sẽ phải đi. Thì cái đó Khanh muốn quý vị cũng biết, nó cũng nên hiểu, cho dù nếu mà có ai đang nghe đài VOA mà bị trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng xin nói quý vị là quý vị cũng nên nhớ là cho dù bây giờ nếu mà sở di trú có đang giữ quý vị ở trong cái tù của sở di trú chẳng hạn, và cái hồ sơ của quý vị đã được gửi cho Việt Nam rồi, không có nghĩa là Việt Nam sẽ chấp nhận quý vị. Và nếu mà Việt Nam không chấp nhận quý vị thì cơ hội là sở di trú họ phải thả quý vị ra lại để mà cho quý vị trình diện mỗi năm và cho quý vị đi xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quý vị phải đi thôi.
Những cái người mà tới trước năm 95 bị trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận, có những trường hợp là mình biết là ở bên ngoài rồi mỗi năm là phải trình diện, nhưng mà cũng có những trường hợp mà họ bị giữ phải không ạ?
Trước tháng 9 thì những cái người này họ coi như là họ không bị bắt luôn. Trước tháng 9 năm nay nè, những cái người nào có lệnh trục xuất mà đã qua trước cái ngày 12 tháng 7 1995 thì họ ít khi nào họ bị sở di trú giữ lắm. Tại vì sở di trú họ biết là cái sự thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam chỉ ảnh hưởng cho những người nào qua sau cái ngày đó thôi. Nên vì vậy Khanh cũng có rất nhiều thân chủ mà Khanh giúp trong cái thời gian 7-8 năm vừa qua, lúc mà Khanh làm á, thì Khanh có giúp rất là nhiều người Việt Nam đã qua trong cái tình trạng này, qua trước cái trong năm 95 đó mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, Khanh vẫn nói họ đi trình diện và Khanh vẫn xin cái thẻ đi làm cho họ. Nhưng mà sau bắt đầu sau tháng 9 này nè, thì coi như những cái người đó nếu mà họ bị sở di trú bắt hoặc là sở di trú đi gom họ lại á, thì cơ hội họ bị trục xuất cũng coi như là cao. Cho dù cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ chỉ nói là Việt Nam chỉ chấp nhận những người nào bị trục xuất mà đã qua sau cái ngày 12 tháng 7 1995, thì bây giờ những cái người đó, những cái người nào qua trước 95 đó mà họ đang bị coi như là đang bị trong tù và sở di trú thì chẳng hạn, thì theo cái câu trả lời của câu hỏi của Khanh, trả lời câu hỏi của chị là như vậy: nếu Việt Nam chấp nhận họ thì cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95, họ cũng phải đi về thôi. Họ cũng phải bị trục xuất về Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không chấp nhận họ thì đúng là sở di trú phải thả họ ra, cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95. Cái quan trọng đây là nước Việt Nam có chấp nhận để coi như cho họ quay trở về Việt Nam hay không thôi. Bây giờ cái thời gian trước và sau, trong cái tình trạng bây giờ nó không có coi như là nó không có quan trọng nữa rồi.
Ở đây bạn Thu Trang hỏi là có những người đi làm việc hết thời hạn mà ở quá hạn như vậy thì cũng một trong những trường hợp có khả năng bị trục xuất phải không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Những người nào họ đi làm họ ở quá cái hạn visa của họ và họ không có về thì sở di trú họ cũng có thể đưa những cái người này vào trục xuất, nhưng mà sở di trú họ có một cái danh sách giống như những cái người phạm tội hình sự là đứng đầu danh sách đó, là sở di trú họ sẽ đưa hết những cái nhân viên của họ để mà gom những cái người này lại và đòi trục xuất những người này. Sau đó là những cái người nào mà đã có cái lệnh trục xuất rồi họ quay ngược trở lại mà họ ở lén, giống phần lớn thì nó áp dụng cho bên những người bên Mỹ thôi, nó gọi là repeat offender đó. Còn những cái người còn lại là giống như những người mà qua đây ở quá hạn visa hoặc là vi phạm cái visa status của họ thì thông thường họ nằm số 3. Còn số 4, số 5, số 6 thì những cái tình trạng nó rất là nhỏ hơn, giống như là qua đây ở quá hạn nhưng mà không có bị phạm tội gì hết.
Yến Nguyễn hỏi là những người có lệnh trục xuất đó, nếu như họ có nhà, cửa, tài sản thì có bị tịch thu không khi mà có lệnh trục xuất?
Dạ thưa chị không. Trong cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam nói là nếu mà quý vị nào bị trục xuất mà có tài sản đó, quý vị có thể đem bán đi tài sản đó và đem cái số tiền đó về nước. Nếu mà quý vị muốn giữ cái tài sản đó lại đây thì quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền hay gì đó cho ai ở đây và quý vị vẫn có thể đứng tên.
Thưa luật sư, ông Trump muốn giới hạn nhập cư, muốn trục xuất dân nhập cư. Vậy thì sau cái chuyến thăm Việt Nam của ông Trump vừa rồi đó, hiện bây giờ mình có thấy cái tín hiệu nào khả quan hay là bi quan cho người bị trục xuất không?
Thì theo cái chuyến đi vừa rồi của ông thì nói chung là ổng cũng không có thay đổi về cái sự thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ về những người bị trục xuất, thì chưa có gì là xác định được hết. Nên vì vậy sở di trú họ vẫn làm cái việc của họ, họ vẫn gom những người này lại, họ vẫn đưa cho bên lãnh sự quán Việt Nam.
Jin Nguyễn hỏi là nếu bị trục xuất rồi đó, sau này có cái khả năng đi lại, đi qua Mỹ lại theo những cái diện khác không?
Nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ và mình phải nói quan tòa coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói, một là họ làm, họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Có tin nói rằng là Mỹ đang tìm cách thương lượng lại với Việt Nam hoặc là mở rộng thêm cái bản ghi nhớ năm 2008 để có thể trục xuất thêm nhiều người nữa. Thì không biết là chỗ luật sư ghi nhận được trong lĩnh vực di trú đó có cái dấu hiệu nào củng cố thông tin này không? Và nếu quả đúng như vậy đó thì có cái biện pháp nào can thiệp không ạ?
Thì cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái representative của khu mình ở đó, mình đưa cái tiếng nói mình lên cho cái thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới để họ bảo vệ những cái người này hay không.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới thưa ông.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các phần tử khủng bố thích di chuyển. Những tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda phụ thuộc vào di chuyển. Đại sứ chuyên trách và điều phối viên về chống khủng bố Nathan Sales nói với các đối tác đồng minh xuyên Đại Tây Dương tại một hội nghị mới đây do quỹ Marshall Đức tổ chức. Họ phải di chuyển để được huấn luyện, họ phải di chuyển để thăm dò các mục tiêu, họ phải di chuyển để thực hiện các cuộc tấn công. Mỗi khi họ lên máy bay hay vượt biên giới, chúng ta có cơ hội phát hiện và bắt giữ họ. Khi Nhà nước Hồi giáo nỗ lực lập một vương quốc Hồi giáo trên thực tế, một con số chưa từng có các chiến binh khủng bố người nước ngoài, khoảng 40.000 người đổ xô đến các khu vực chiến tranh tại Syria và Iraq. Và hiện nay, khi chúng ta giải phóng được khoảng 98% lãnh thổ Nhà nước Hồi giáo chiếm cứ trước đây, thì có nguy cơ là những phần tử cựu chiến binh đã được tôi luyện trên chiến trường này sẽ trở về quê cũ hay đến một nước thứ ba sinh sống. Để nhận ra những phần tử khủng bố hay những người nghi ngờ lẫn lộn trong số các khách du hành quốc tế, Hoa Kỳ dùng PNR hay tài liệu lưu trữ tên các hành khách để truy tìm những người có thể là mối đe dọa và nên được ưu tiên trong việc rà soát thêm nữa. PNR là tin tức do các hành khách cung cấp và được các hãng hàng không thu thập trong việc đặt chỗ và trong quá trình lấy vé lên máy bay. Vào tháng 12 năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh chấp thuận nghị quyết 2396 trong số các biện pháp khác, có việc bắt buộc tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc phát triển khả năng thu thập, tiến hành và phân tích PNR để hạn chế các phần tử khủng bố di chuyển. Hoa Kỳ hoan nghênh việc thông qua nghị quyết 2936 và chuẩn bị giúp các nước khác thi hành những nghĩa vụ của họ để phát triển hệ thống PNR. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy thi hành nhanh chóng và toàn diện nghị quyết 2396 và nhấn mạnh đến giá trị của PNR. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ hệ thống PNR của chúng tôi với bất cứ quốc gia nào cần đến. Và chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan hàng không dân sự quốc tế để thiết lập những tiêu chuẩn thích ứng và khuyến khích các hành xử của PNR. Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu là những đối tác chiến lược trên hầu như mỗi vấn đề quan trọng hiện tại. Thực vậy, hơn là đồng minh đối tác và bạn bè, không có nơi đâu mà sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương rõ ràng hơn là cuộc chiến đấu chung của chúng ta chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, đại sứ Sales nói. Chúng ta cùng chia sẻ những giá trị, chúng ta cùng chia sẻ những lợi ích, và chúng ta cùng có kẻ thù chung. Tóm lại, chúng ta cùng chiến đấu với nhau, có rất nhiều công việc trước mắt trong cuộc chiến chống khủng bố. Chỉ bằng cách cùng nhau đối phó, chúng ta mới có thể chiến thắng.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.